Diễn đàn Chủ nhật.
Diễn đàn Chủ nhật.
Biên tập viên Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn sự cố đối với người và phương tiện trên biển thời gian qua gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, tính mạng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển kinh tế ở nước ta. Trong những tháng đầu năm 2024, nhiều vụ tai nạn sự cố trên biển đã xảy ra với những thiệt hại khá lớn về người và phương tiện, như vụ chìm xà lan ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi khiến 4 người tử vong, hay mới đây là vụ 4 tàu cá ở Quảng Bình gặp tai nạn do dông lốc. Trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc với nhiều ngư dân bị mất tích. Vùng biển nước ta đang bắt đầu vào mùa mưa bão, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên biển gây ảnh hưởng lớn đến các phương tiện và người lao động. Vậy cơ quan chức năng đang có những giải pháp nào để ứng phó tình trạng này? Người dân lao động trên biển cần làm gì để phòng tránh tai nạn sự cố trên biển? Nội dung này sẽ được chúng tôi và các vị khách mời bàn luận trong chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Chủ động phòng tránh tai nạn sự cố cho người và phương tiện trên biển. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình, Đại tá Phan Duy Cường, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường biển Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Xin chào biên tập viên Hà Vương, xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình.
Và ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp phòng cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Bộ Giao thông Vận tải.
Vâng, xin chào biên tập viên Hà Vương và các quý vị đang nghe đài.
Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ạ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Chủ động đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Quý vị và các bạn có câu hỏi và ý kiến gửi đến các vị khách mời, xin gọi điện đến số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
Vâng, thưa quý vị và các bạn ạ. Thưa các vị khách mời, theo số liệu thống kê của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã xác định là có 65 vụ báo nạn, 345 người cùng 24 phương tiện được cứu và hỗ trợ. Thưa ông Nguyễn Quốc Thụy, ông có đánh giá như thế nào về thực trạng tai nạn sự cố trên biển xảy ra trong những tháng đầu năm 2024 ạ?
Vâng. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam chúng tôi là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên cái vùng biển trách nhiệm của Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã trực tiếp chỉ huy xử lý kịp thời các thông tin thu nhận được liên quan đến tai nạn sự cố. Trong 4 tháng đầu năm thì là có tình hình tai nạn sự cố cũng như chúng ta đã biết là cũng xảy ra nhiều. Và cái số theo thống kê của chúng tôi thì cái số vụ việc tai nạn liên quan đến tàu cá là 71 vụ, là chiếm 76,3%. Và cái số lượng liên quan đến tàu hàng là 11 vụ, là chiếm 11,8%. Với cái số việc điều động phương tiện, chúng tôi đã điều động 15 lượt phương tiện tìm kiếm cứu nạn đi tổ chức trực tiếp tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Tổng số người cứu và hỗ trợ được là 395 người, trong đó có 18 người nước ngoài. Và tổng số tàu thuyền được hỗ trợ là 17 tàu thuyền Việt Nam. Và cũng qua cái số liệu thì chúng tôi cũng thấy là cái công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn ở những vùng biển xa bờ bị tai nạn sự cố cũng gia tăng. Như Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã xử lý 14 vụ việc tại các khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó tổng số người cứu được hỗ trợ là 77 người và cái số lượng phương tiện được cứu và hỗ trợ là 2 phương tiện và đã trực tiếp điều động 3 lượt tàu xa đi cứu và hỗ trợ được 3 người ở cái vùng biển xa Hoàng Sa, Trường Sa. Đấy là cũng là sơ qua về cái con số thống kê trong 4 tháng đầu năm, cho thấy là chúng ta thấy là cái số lượng tai nạn sự cố của 4 tháng đầu năm nay cũng tương đối cao so với các năm 2023.
Vâng. Thưa Đại tá Phan Duy Cường, trong thời gian qua và tính riêng 4 tháng đầu năm nay thì đã tiếp bên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thì đã tiếp nhận và cứu nạn những cái vụ việc tai nạn trên biển như thế nào ạ?
Vâng, cái thời gian vừa qua thì trên các cái vùng biển Việt Nam và các cái vụ việc mất an toàn trong hoạt động hàng hải, nghề cá thì có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin các vụ nạn là chủ yếu do bị dông lốc, tàu thuyền phá nước, chìm cũng như đâm va, rồi hỏng máy trôi dạt. Các tàu có thuyền viên bị bệnh cần cấp cứu khẩn cấp. có những thuyền viên thì rơi xuống biển không được phát hiện kịp thời. Các vụ tranh chấp ngư trường, đánh bắt thủy hải sản trái phép, an ninh phi truyền thống trên vùng biển cũng diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn rất nhiều những nguyên tố gây mất ổn định khó lường. Trong 4 tháng đầu năm 2024, riêng lực lượng cảnh sát biển của chúng tôi là đã nhận được 52 vụ đề nghị cứu hộ cứu nạn qua các kênh thông tin. Trong đó các tàu bị nạn trên vùng biển nước ngoài có 6 vụ trên 6 tàu. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn 11 vụ và sử dụng 10 lượt tàu xuồng tham gia và đã cứu được 8 người đảm bảo an toàn.
Vâng, như vậy thì có thể thấy được là trong vài tháng qua, số vụ tai nạn sự cố trên biển ở nước ta cũng đã gây ra những cái thiệt hại khá lớn về người và tài sản. Trong đó thì đối tượng gặp nạn chủ yếu là tàu cá và ngư dân. Đây là thực trạng đã diễn ra trong nhiều năm qua, và chính bản thân các chủ tàu cá ngư dân thì cũng đã ý thức được vấn đề này, nhưng để khắc phục và tìm ra giải pháp để phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại và là điều không dễ dàng. Mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe phản ánh sau đây của chúng tôi.
Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có gần 300 phương tiện tàu cá khai thác hải sản. Ngư trường khai thác của ngư dân chủ yếu ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực biển miền Trung. Theo ông Lại Tấn Đông, chủ tàu cá ở xã Bảo Ninh, ra khơi đánh bắt quanh năm nên ngư dân ở Bảo Ninh thường xuyên phải đối mặt với bão gió. Những con tàu vỏ gỗ nên dễ bị phá nước, thủng vỏ khi gặp sóng gió ở cấp độ cao. Tàu cá của ông đã sử dụng gần 20 năm và phải sửa chữa thường xuyên phần vỏ và máy.
Nói chung là cái máy cũ của dân hiện nay, dân Bình Ninh hay là họ đa số họ dùng cái máy cũ, những máy cũ nhất này là dùng giống như tàu gỗ vỏ như của tôi gần 20 năm, hư ở đâu thì sửa ở đấy.
Ông Đặng Văn Phú Em và ông Phạm Bé, chủ tàu cá ở phường Nại Hiên Đông, thành phố Đà Nẵng cho biết, đa số các tàu cá khai thác ở quê ông đều sử dụng máy cũ của Nhật, chủ yếu là máy ô tô, máy thủy để lắp cho tàu cá do giá rẻ. Hai ông chấp nhận máy có tỷ lệ hỏng hóc cao hơn khi vươn khơi, nhưng không còn cách nào khác do nguồn tài chính hạn hẹp.
Tùy theo người nha, có người phát triển thì người ta nó dây mượn làm thêm, nó đổi máy, còn mình cái việc làm đủ ăn thôi, bây giờ tiền đâu.
Không có đủ khả năng để mua máy mới, với máy mới thì sử dụng nó tốt hơn.
Ngoài các sự cố do máy móc, tàu bị thủng vỏ, tai nạn lao động khi đi khai thác ngoài khơi xa cũng là mối đe dọa thường trực với ngư dân.
Vâng, thưa ông Nguyễn Quốc Thụy, ông có ý kiến như gì khi nghe những cái phản ánh vừa rồi của chúng tôi ạ?
Vâng, cũng đúng là như thế. Trong nhiều năm qua, nhiều cái tai nạn sự cố liên quan đến tàu cá đã xảy ra, không những gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của ngư dân mà ảnh hưởng đến không nhỏ đến sản xuất của ngành thủy sản. Theo thống kê của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam, thì số cái vụ tai nạn liên quan đến tàu cá chiếm từ 75-80% tổng số vụ việc mà Trung tâm đã xử lý trong những năm gần đây. Cũng tình trạng hư hỏng trong quá trình hàng hải đánh bắt cá xảy ra thường xuyên đối với mọi loại hình tàu cá, không phân biệt tàu mới hay tàu cũ. Các cái loại hình như là hỏng hóc về kỹ thuật có thể xảy ra trong bất cứ thời gian nào, địa điểm và các yếu tố thời tiết xảy ra. Trong đó thường xuyên xảy ra nhất là những cái hiện tượng như gãy trục nắp, chân vịt cuốn lưới hay là bị hỏng hóc, phá máy, hỏng máy, tàu bị thấm nước. Để xử lý tốt nhất những tình huống này thì cái bà con ngư dân chúng ta cũng cần tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về con tàu cũng như là các cái bộ phận tạo nên con tàu. Tốt nhất là các thợ máy trên tàu đều phải được đào tạo cơ bản và được chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống hỏng hóc. Bên cạnh đó là những chuyến đi khơi tàu cũng nên mang theo các trang thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế để sửa chữa. Dẫu rằng trong việc đó có thể gây tốn kém về kinh phí, tăng tải trọng tàu, làm giảm sản lượng đánh bắt tàu, nhưng nếu tàu của chúng ta hư hỏng, không có vật tư phụ tùng sửa chữa thay thế thì thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng ta đã biết là các ngư dân ta cũng hay tận dụng những cái trang thiết bị cũ để giảm cái chi phí cho cái việc đầu tư cho con tàu. Tuy nhiên là việc sử dụng cái tiết kiệm chi phí này cũng gây ra những cái sự bất cập hại. Một con tàu được kiểm tra định kỳ đúng theo quy định và cũng được có cái chính sách bảo hiểm theo đúng quy định thì cũng nâng lên giúp bà con kịp thời giải quyết những cái hư hỏng và sự cố trước khi xảy ra. Và cũng việc cái quan trọng nữa là khi mà có những cái việc đầu tư những máy cũ như thế thì việc duy tu sửa chữa trên bờ cũng phải được bà con chăm sóc kịp thời để mà chăm sóc cái con tàu của mình cũng như là cái sinh mạng, cũng đảm bảo sinh mạng của mình một cách hợp lý không nên có cái tâm lý ngại ngần hay là cái thủ tục chi phí tiết kiệm quá để mà gây ra những cái hậu quả, những cái tai nạn sự cố không đáng có xảy ra trên biển.
Thưa đại tá Phan Duy Cường, theo ông thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn sự cố lại xảy ra với tàu cá và ngư dân ta?
Bằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái tai nạn sự cố đối với ngư dân ta là do ngư dân ta là đi đánh bắt xa bờ, gặp thời tiết xấu, bị giông gió hoặc sóng gió lớn bất thường, tàu thì bị hỏng máy trôi giạt, và tai nạn trong quá trình lao động cũng như là thuyền viên không bảo hiểm trong khi lao động nên rơi xuống biển. Trong thực tế, bà con ngư dân chúng ta đi biển thường chủ quan, không cập nhật, không nghe những bản tin dự báo, thông báo cảnh báo về tình hình thời tiết, mải đánh cá theo các luồng cá, nên khi áp thấp nhiệt đới bão đến không kịp về bờ tìm nơi tránh trú, tàu thuyền thì không trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị đảm bảo an toàn mà vẫn ra khơi, tiếc cái chi phí đầu tư như là tiền trả lương thuyền viên cũng như là tiền nhiên liệu, nên cố tình bám trụ trên biển trong cái tình hình thời tiết sóng gió to nguy hiểm. Các tàu cá của ngư dân đi biển thường sử dụng bình ga để đun nấu, công tác an toàn không tốt dẫn đến nổ bình ga gây thương tích cho thuyền viên hoặc gây cháy tàu. Cái công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải trong hoạt động nghề cá thì chưa được coi trọng đúng mức. Tàu neo đậu ban đêm thì không có đèn báo hiệu, ý thức của ngư dân còn chủ quan đơn giản. Nhiều tàu thuyền tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp, cũ hỏng nhưng không được quan tâm sửa chữa khắc phục nên đã xảy ra nhiều cái vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có nhận được một ý kiến của thính giả gửi đến chương trình như sau ạ.
Vâng ạ, tôi thấy khi ra biển, nhất là đối với ngư dân ấy, thì cần phải có kiến thức về sơ cứu y tế, băng bó vết thương. Vì như ở chỗ tôi thấy thì nhiều người đi biển thì thường hay bị thương ở các loại ở tay và chân rất là nhiều ạ.
Với ý kiến này của thính giả thì xin mời ông Nguyễn Quốc Thị có thể trao đổi cùng thính giả.
Vâng, trong những năm vừa qua thì Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, lưu ý về vấn đề an toàn lao động trên biển. Bởi tình hình tai nạn lao động trên biển chúng ta đã biết cũng ngày một có chiều hướng tăng lên. Theo đó, một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự chủ quan của ngư dân dẫn đến các tai nạn lao động. Bên cạnh đó là các đặc thù lao động trên biển thì khá nặng nhọc, ban đêm thường phải thức để tổ chức công tác đánh bắt và làm chủ yếu bằng tay chân trong điều kiện sóng gió trơn trượt. Nhưng nhiều người lao động cũng chưa được trang bị đào tạo bài bản đầy đủ kỹ năng đánh bắt và an toàn cũng như sơ cấp cứu y tế trên biển. Để hạn chế thấp nhất các tai nạn lao động trên biển, cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp địa phương, chủ tàu, cần sự phối hợp của các địa phương để rà soát đánh giá lại các lực lượng lao động trên tàu cá hiện nay cùng thực tế các vụ tai nạn lao động, để tổ chức tập huấn cho ngư dân những kiến thức an toàn hàng hải, các phương pháp sơ cấp cứu y tế tại chỗ trên các tàu và cũng như là các cách thức phối hợp khi có sự cố xảy ra. Cùng với đó, chủ tàu và thuyền viên cần nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống tai nạn lao động trên biển. Ngoài việc chấp hành các quy định trong các chuyến đi và đánh bắt dài ngày, không tránh khỏi sự mệt mỏi, có sự lơ đãng, và nhắc nhở thuyền viên cần phải là thật là cẩn thận trong quá trình làm việc cũng như là sinh hoạt trên tàu, cần tránh những cái bất cẩn dẫn đến hậu quả đáng tiếc và cần thiết phải trang bị trên tàu những cái dụng cụ sơ cấp cứu y tế cơ bản cũng như một số cái thuốc cần thiết để sơ cấp cứu y tế kịp thời trước khi có sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng.
Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Trọng Quốc Thị, thực tế hiện nay thì trong công tác tìm kiếm cứu nạn thì việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ thì gồm là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư và hậu cần tại chỗ. Từ thực tế hoạt động của đơn vị thì ông có ý kiến gì về việc thực hiện phương châm này trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển ạ?
Vâng, đối với các cái vụ việc liên quan đến tai nạn sự cố trên biển và trên vùng nước cảng biển, trung tâm cũng luôn thực hiện tốt với cái vai trò chủ trì công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên cái vùng biển trách nhiệm Việt Nam, điều phối chỉ huy hiện trường với sự tham gia của các cấp lực lượng trong nước và quốc tế, phát huy triệt để các phương châm 4 tại chỗ trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, huy động các lực lượng phương tiện hoạt động trên biển tham gia tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển cấp quốc tế, vùng biển giáp danh đối với người tàu thuyền Việt Nam gặp nạn trên biển, sự cố trên vùng biển nước ngoài. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp chặt chẽ và yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của quốc gia liên quan và các tổ chức quốc tế và phối hợp trong công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn, duy trì theo dõi sát tình hình diễn biến vụ việc để có sự hỗ trợ kịp thời. việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong khu vực như các cảng vụ hàng hải, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng, lực lượng hải quân, cảnh sát biển, phát huy vai trò phương châm bốn tại chỗ trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và đặc biệt trung tâm chúng tôi cũng có những cái hệ thống theo dõi tàu thuyền và khai thác tối đa các hệ thống phần mềm theo dõi tàu thuyền như hệ thống ELRIS, AS, Sea Vision, vân vân để cập nhật các tàu thuyền hoạt động quanh khu vực báo nạn, huy động lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu nạn tại khu vực có tình huống xảy ra. Và cũng ngoài ra chúng tôi cũng chủ động điều động các phương tiện cứu nạn chuyên dụng của mình ở những vị trí gần nhất để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Để phòng ngừa và ứng phó với các tai nạn sự cố trong mùa mưa bão thì trung tâm tìm kiếm cứu nạn chúng tôi cũng bố trí các cái phương tiện chốt chặn ở những cái khu vực trọng điểm nhạy cảm về tai nạn sự cố trên biển, ví dụ như Cần Lò, Quy Nhơn, Côn Đảo, để nhằm phát huy tối đa các phương tiện gần nhất, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ kịp thời những cái vụ việc xảy ra. Và hôm qua thực tế cho thấy là đối với các vụ việc liên quan đến vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong cái thời gian vừa qua và đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu ngoài khơi xa, việc phát huy phương châm bốn tại chỗ đã phát huy tối đa hiệu quả trong công tác hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển trong thời gian vừa qua.
Thực tế thì có không ít các cái tình huống ngư dân không lắp đặt máy định vị hoặc là trang bị nhưng mà khi ra khơi lại tắt để giấu vị trí ngư trường đánh bắt, thậm chí có trường hợp bão đến nơi nhưng mà lực lượng chức năng liên tục phát cảnh báo gọi tàu thuyền nhưng mà không chịu về bờ tránh trú. Thưa ông Nguyễn Quốc Thị, ông nhận xét gì về những cái việc làm này?
Cũng như chúng ta đã biết là khó khăn lớn nhất trong cái hoạt động tìm kiếm cứu nạn đối với các phương tiện đánh bắt thủy sản ấy, là tàu cá, thì vấn đề duy trì cái thông tin liên lạc đối với đối tượng bị nạn. Rất nhiều trường hợp sau khi thông báo tình huống và tai nạn sự cố của phương tiện của mình hoặc là hỗ trợ của các cái phương tiện khác bị nạn trên biển thì ngư dân hay chủ tàu không duy trì liên lạc với các lực lượng cứu nạn và lực lượng chức năng. Nhiều trường hợp thì sau khi tự khắc phục được sự cố cũng không báo cáo lại để hủy cái hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai, gây lãng phí cho cơ quan chuyên trách. Trong thực tế, trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, trường hợp ngư dân tắt mà theo dõi hành trình hay là không thông báo vị trí để giấu ngư trường là có, và nhất là trong cái mùa gió mùa nổi lên hoặc là trước bão thì hiện tượng chúng ta đã biết là cái lượng đánh cá là thường là đánh được nhiều. Đấy. Nên nhiều trường hợp có khi có thời tiết nguy hiểm mà ngư dân cố đánh bắt không kịp chạy về bờ nên đã gây ra nhiều cái vụ việc tai nạn nghiêm trọng hoặc là lúc đó gây ra khó khăn cho các lực lượng công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong cái điều kiện thời tiết xấu. Như vậy là cái việc mà duy trì công tác thông tin liên lạc cũng như là công khai cái vị trí đánh bắt của mình là một cái việc cần thiết để cho các cơ quan chức năng có thể nắm bắt được, theo dõi cũng như là hỗ trợ các ngư dân đánh bắt trên biển kịp thời trong cái điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Thưa đại tá Phan Duy Trưởng, ông đánh giá như thế nào về nhận thức cũng như là kỹ năng đảm bảo an toàn khi đi lao động trên biển của ngư dân ạ?
Mà qua những cái lần cứu hộ cứu nạn của lực lượng cảnh sát biển chúng tôi ấy, cứu nạn ngư dân trên biển ấy, thì chúng tôi thấy rằng là nhận thức của những cái ngư dân về cái công tác bảo đảm an toàn hiện nay là chưa cao, rất là chủ quan. Các chủ tàu thì thường coi nhẹ cái tầm quan trọng của cái trang thiết bị bảo đảm an toàn khi tàu đi biển đánh bắt hải sản. Ngư dân thì không tự bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình, như là quá trình đánh bắt thì không mang bảo áo phao, cho nên rất chủ quan, chưa trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị theo quy định về bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hành nghề trên biển như phao, rồi là áo cứu sinh, trang bị y tế cũng như trang bị phòng cháy chữa cháy, rồi là phòng chìm cho tàu thuyền cá. Về kỹ năng thì phần lớn các ngư dân đi biển ấy, thường chưa qua các cái lớp đào tạo cơ bản về cái kỹ năng khai thác sử dụng các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho nghề cá. Quá trình hành nghề trên biển thì chưa thực sự thực hiện đúng các cái quy trình khai thác cũng như là sử dụng các cái trang thiết bị an toàn ngư cụ, dẫn đến dễ xảy ra mất an toàn, tai nạn về người cũng như là phương tiện.
Bên cạnh cái sự tham gia cứu hộ cứu nạn của các cơ quan chức năng, các phương tiện đi lại trên biển cũng có những cái đóng góp quan trọng vào cái hoạt động này. Xin ông Nguyễn Quốc Thị cho biết rõ hơn ạ.
Như đã trình bày trên thì cái lực lượng phương tiện tại chỗ đóng góp một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trong tất cả các vụ việc tai nạn sự cố xảy ra, thì trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn chúng tôi là luôn đặt việc huy động các lực lượng phương tiện tại chỗ, những cái tàu thuyền hoạt động trong cái khu vực mà xảy ra tai nạn sự cố là ưu tiên hàng đầu. Vì đây là lực lượng đã tiếp cận hiện trường nhanh nhất và có khả năng tổ chức cứu nạn hiệu quả nhất. Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, chúng ta đã biết là cái yếu tố thời gian là cái yếu tố quan trọng nhất nhằm với việc tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời những cái ngư dân mà đang bị nạn trên biển hoặc là đang có tai nạn sự cố trên biển. Và ưu tiên cứu nạn là tính mạng của người bị nạn khi có gặp sự cố là ưu tiên hàng đầu. Đấy, như chúng tôi đã trình bày là việc xác định cái phương tiện lực lượng tại chỗ, những cái tàu thuyền hoạt động trên biển ngay tại cái khu vực là hết sức quan trọng. Thì việc ngoài cái việc phát thông báo hàng hải kêu gọi các phương tiện hoạt động trên biển đi lại trên cái khu vực vùng biển bị tai nạn sự cố đấy là tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, thì trung tâm chúng tôi cũng đã khai thác tối đa các hệ thống đài thông tin duyên hải, hệ thống đài thông tin của hệ thống đài thông tin của chúng tôi, và để truy cập các cái tàu thuyền hoạt động xung quanh khu vực báo nạn để yêu cầu tổ chức tham gia cái hoạt động hỗ trợ khi có yêu cầu, và chủ động các lực lượng phương tiện gần đấy của chúng tôi để tham gia cái lực lượng tham gia cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Vâng, mùa mưa bão thì đang bắt đầu rồi. Số vụ tai nạn sự cố trên biển thì có khả năng sẽ tăng cao ạ. Tuy vậy, trong điều kiện thời tiết biển xuất hiện sóng to gió lớn thì công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ gặp không ít khó khăn. Thưa ông Nguyễn Quốc Thị, ông có thể chia sẻ những cái khó khăn đấy là gì ạ?
Vâng, cũng theo thống kê hàng năm khi bước vào mùa mưa bão thì hoặc là gió mùa thì là tình hình tai nạn sự cố tỷ lệ xảy ra sẽ nhiều hơn, nhất là và đặc biệt là có những đợt gió mùa dài ngày và liên tục xảy ra. Có những đợt gió mùa là có những cấp gió mạnh ngang cấp bão như là cấp 8, cấp 9 và duy trì dài ngày hàng tuần trên biển, và cho nên là cái việc tai nạn sự cố đối với tàu cá mà hoạt động đối với trong cái điều kiện thời tiết như thế thì cũng rất là nguy hiểm. Và trong những thời gian vừa qua thì tình hình biến đổi khí hậu và đặc biệt là có những đợt gió mùa trên biển cũng rất là phức tạp, diễn biến phức tạp, và hoạt động hàng hải trên vùng biển Việt Nam thì cũng ngày càng sôi động, số lượng tàu thuyền hoạt động trên các tuyến hàng hải qua các quốc gia lớn, đặc biệt là đối với các lượng tàu cá là cũng phát triển nhanh. Tình trạng kỹ thuật phương tiện của đôi một số cái tàu cũng còn cũ lạc hậu, cho nên là cái tình hình tai nạn sự cố xảy ra đối với tàu cá diễn ra thường xuyên phức tạp, nhất là trong các điều kiện thời tiết gió mùa, bão, áp thấp nhiệt đới hoặc các thời tiết cực đoan trên biển. Chúng ta đã biết là trong 4 tháng đầu năm vừa rồi, tuy mà cái chưa vào đợt cao điểm của gió mùa, nhưng mà có những khi mà thay đổi các cái mùa đấy, có cái hiện tượng dông lốc cũng đã xảy ra rất nhiều cái vụ việc tai nạn sự cố trên biển đối với các tàu cá. Tất nhiên là trong cái điều kiện thời tiết như thế thì gây ra rất nhiều khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, nhất là xảy ra trong cái đối với trung tâm tìm kiếm cứu nạn, hay là đặc điểm cái vùng biển trách nhiệm của Việt Nam là rộng lớn, đối với vùng biển trách nhiệm là trên 1 triệu km², và phương tiện hỗ trợ cứu nạn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong cái điều kiện thời tiết xấu xảy ra.
Còn từ phía lực lượng cảnh sát biển ạ, thưa đại tá Phan Duy Cường, những cái khó khăn thách thức trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển mà đơn vị đang gặp phải là gì ạ?
Và cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai thì luôn được Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của lực lượng. Đây là trách nhiệm lớn lao của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. Sau cái quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển, chúng tôi gặp cũng rất nhiều khó khăn. Đó là khi chúng tôi nhận được những thông tin cứu nạn, thường là những thời điểm thời tiết, khí hậu, thủy văn trên biển rất khắc nghiệt, đêm tối, sóng gió lớn, và các cái vị trí tàu bị nạn thì cách xa đất liền, các cái vùng biển nhạy cảm và các khu vực giáp danh với các nước trong khu vực, tàu thuyền ngư dân thì đang bị đẩy vào những cái tình thế rất nguy hiểm, công tác cứu hộ cứu nạn thì cần phải khẩn trương. Có thời điểm tàu chúng tôi đi cứu nạn thì thủy triều xuống thấp, đêm tối sóng gió, việc cơ động đưa tàu ra luồng đi cứu hộ cứu nạn là rất khó khăn và cũng là nguy hiểm. Cái việc duy trì liên lạc giữa tàu bị nạn và tàu của cảnh sát biển thì thường xuyên bị ngắt quãng do bị sóng gió. Có những tàu thì bị nạn, ngư dân báo vị trí lại không chính xác, khoảng cách xa, khó khăn cho cái việc tìm kiếm cũng như là xác định vị trí tàu bị nạn. Đó là những khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển chúng tôi thì luôn luôn có cái tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm cao để thực hiện những vụ cứu hộ cứu nạn ngư dân cũng như xác định như là cứu chính người thân của mình.
Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai, bão gió và những hình thái thời tiết nguy hiểm thường trực khi tàu thuyền hoạt động trên biển. Bước vào mùa mưa bão thì cùng với sự chủ động của các lực lượng chức năng thì việc tuyên truyền, đào tạo kỹ năng và thông tin được cung cấp sớm cho ngư dân để chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra là điều rất cấp thiết. Thưa ông Nguyễn Quốc Thụy, với đối tượng tàu cá và ngư dân khi vươn khơi, đặc biệt là trong mùa mưa bão thì họ cần được trang bị những cái vật tư, trang thiết bị và cần nắm rõ những cái kỹ năng nào để bảo đảm an toàn vươn khơi ạ?
Vâng, việc đảm bảo an toàn cho một cái chuyến hành trình thì cũng rất là quan trọng và đặc biệt quan trọng đối với các cái tàu cá đánh bắt trên biển. Thì đối với các phương tiện thì các phương tiện để mà đánh bắt vươn khơi an toàn thì đối với các phương tiện thì phải được đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm theo đúng quy định, phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ cho các cơ quan thẩm quyền để kiểm tra trước khi xuất bến, như giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và sổ thuyền viên của tàu cá. Và cái tiếp theo là phải đảm bảo cái trạng thái an toàn, tính ổn định trước khi xuất bến, kiểm tra thân vỏ, hệ thống lái, máy chính, máy phát điện, hệ thống neo hay các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa, các cái thiết bị thông tin liên lạc để đảm bảo an toàn. Cũng các khi mà xuất bến thì các tàu cũng cần phải trang bị những cái tủ thuốc y tế dùng cho các thuyền viên trên các phương tiện trong một chuyến đi biển, cũng phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, nhiên liệu. Và điều quan trọng nữa cũng phải cập nhật thời tiết trước khi ra khơi, tuyệt đối không được xuất bến khi có cảnh báo có cái đợt gió mùa nguy hiểm hay là cái điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn. Còn đối với thuyền viên trên các phương tiện, thuyền trưởng, máy trưởng phải xuất trình đầy đủ các bằng cấp, chứng chỉ đúng chuyên môn quy định. Thuyền viên thì cũng cần thiết phải có khám sức khỏe trước mỗi chuyến đi để đảm bảo chúng ta là đủ trạng thái khỏe mạnh để công tác an toàn lao động trên biển. Trang bị bảo hộ lao động cũng cần phải được chú trọng những cái vấn đề an toàn liên quan đến việc an toàn lao động trên biển.
Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua thì đã triển khai những cái giải pháp gì để hỗ trợ cho ngư dân và phương tiện trên biển tránh các tai nạn sự cố, thưa đại tá Phan Duy Cường?
Vâng, lực lượng cảnh sát biển thì chúng tôi luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các cái cấp ủy chính quyền địa phương, các cái lực lượng chức năng, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức cho các chủ tàu và ngư dân trong cái việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và diễn biến bất thường của thời tiết. Lực lượng cảnh sát biển đã triển khai rất hiệu quả các cái cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương, rồi là chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thông qua các chương trình này thì chúng tôi đã cấp phát hàng nghìn tờ rơi về những điều ngư dân cần biết khi làm ăn trên biển và hàng trăm cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho ngư dân. Lực lượng cảnh sát biển chúng tôi thì thường xuyên duy trì cái lực lượng phương tiện trực 24/24 tại trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 bộ tư lệnh vùng. Chúng tôi tổ chức các cái tàu trực tại các điểm đảo, các tàu làm nhiệm vụ trên biển thì sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Đặc biệt là khi có thời tiết xấu, bão hoặc áp thấp nhiệt đới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật cũng như là theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho các tàu thuyền của ngư dân và phối hợp với các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi cũng đã thiết lập cái kênh thông tin thu canh tìm kiếm cứu nạn 24/24 trên tần số là 6650 kHz và 9939 kHz, hoặc là cái số điện thoại thì ngư dân có thể gọi về cái số điện thoại chúng tôi ứng trực 24/24 là 0695672003 để chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các cái thông tin và kịp thời ứng cứu khi có tình huống cứu hộ cứu nạn trên biển.
Vâng, có thể thấy là cảnh sát biển đã có rất là nhiều các cái chương trình hỗ trợ cho ngư dân đa dạng và phong phú. Xin đại tá Phan Duy Cường có thể cho biết là với các cái chương trình như thế thì cái hiệu quả mang lại như thế nào?
Đó là khi có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đến đột xuất trên biển thì khi gặp phải tai nạn tàu thuyền rủi ro trên biển thì các cái tàu đánh bắt xa bờ không kịp cơ động về bờ thì nhanh chóng tìm nơi trú ẩn tại các cái đảo, điểm đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, hoặc cái trường hợp mà bất khả kháng ấy thì là các tàu có thể vào tránh trú thuộc cái vùng biển của các nước lân cận, các cái chủ tàu thuyền. Nhưng mà khi tàu thuyền vào đó rồi thì các cái chủ tàu thuyền phải điện báo cáo cho các đồn trạm hải đồn biên phòng, hải đoàn biên phòng, và các chi cục quản lý chất lượng bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà cái tàu thuyền đó đã đăng ký hoặc là đăng ký trước khi rời bến, để các cơ quan chức năng trên sẽ trao đổi với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để thông báo cho các nước có biện pháp trợ giúp khi có tình huống. Hai là có thể thông báo cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam để lực lượng cảnh sát biển có biện pháp trợ giúp, hoặc thông báo cho lực lượng cảnh sát biển của các nước biết thông tin để có biện pháp trợ giúp cho ngư dân của chúng ta.
À, vâng ạ, à, chúng tôi cũng vừa nhận được câu hỏi của anh Lê Văn Tuấn ở Thanh Hóa gửi đến chương trình, câu hỏi là hiện nay thì đang có những cái kênh thông tin nào để truyền tải nội dung về dự báo bão và áp thấp và các cái thông tin cứu hộ cứu nạn đến các phương tiện trên biển. Câu hỏi này thì xin mời ông Nguyễn Quốc Thụy giải đáp cho anh Lê Văn Tuấn ạ.
Vâng, cái vấn đề này cũng rất là quan trọng khi mà gặp cái tai nạn sự cố hoặc là cái những cái gặp những đợt gió mùa cũng như là áp thấp nhiệt đới, bão trên biển, thì việc duy trì công tác thông tin liên lạc cũng như là liên lạc như thế nào là một vấn đề hết sức quan trọng đối với các ngư dân cũng như là các tàu cá hoạt động trên biển. Thì cái này các cái tàu cá cần phải nắm vững những cái chế độ thông tin, đặc biệt là cái sử dụng các cái thiết bị thông tin liên lạc sẵn có như là cái máy radio, máy ICOM để cập nhật tình hình, theo dõi thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới và các thời tiết nguy hiểm, hoặc là cập nhật các thời tiết nguy hiểm trên biển thông qua cái đài tiếng nói Việt Nam, thông qua các đài thông tin duyên hải của hệ thống hàng hải trên giải tần 7906. Thì trên cái giải tần 7906 km này thì cũng thường xuyên phát các thông tin cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trên biển, và cái tần số 8294 km để mà cập nhật những cái thông tin về thời tiết nguy hiểm để kịp thời có cái biện pháp trú tránh hoặc là những cái biện pháp xử lý cái tình hình tai nạn cũng như là cái nguy cơ xảy ra tai nạn trong cái điều kiện thời tiết, và để kịp thời ứng phó sự cố tình huống trên biển xảy ra nhằm hạn chế các thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng. Thì trong cái mọi điều kiện thời tiết hàng ngày, ngoài cái thời tiết trong cái điều kiện thời tiết nguy hiểm đấy, thì các cái tàu cũng cần phải duy trì cái công tác trực canh tự động 24/7 đối với tất cả các chế độ thu phát thạm thoại HF trên tần số 7906, 7903 của hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam để tiếp nhận các thông tin dự báo thời tiết cũng như là bản tin tìm kiếm cứu nạn và bản tin an toàn hàng hải. Và trong cái điều kiện thời tiết nguy hiểm thì cũng thường xuyên theo dõi thêm các bản tin. Đấy, nhưng mà tôi đã nói là các cái hệ thống trên hệ thống đài tiếng nói Việt Nam cũng như là liên hệ chặt chẽ với các tàu thuyền, tổ đội trên biển để thông báo cho nhau có những cái biện pháp phòng chống để chủ động với công tác phòng tránh. Trong trường hợp bão đi vào gần hoặc bão vào Biển Đông thì bà con phải thông tin kịp thời cho các tàu cá khác hoạt động trong cùng khu vực và tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là như bây giờ là cái bộ đội biên phòng đã được giao nhiệm vụ cho việc kêu gọi những cái tàu thuyền vào bờ khi mà và tìm nơi tránh trú khi có thời tiết nguy hiểm. Đấy, và giữ liên lạc liên tục 24/24 với các hệ thống các đài thông tin duyên hải và các tàu bạn mình để phát tín hiệu khi có cái sự cố tai nạn xảy ra để chúng ta có cái biện pháp hỗ trợ kịp thời. Cũng như là cái hệ thống tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam của chúng tôi cũng có các hệ thống thông tin cũng như là hệ thống trực ban tại các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, ngoài Nha Trang thì cũng sẵn sàng các phương tiện lực lượng cũng như là cái cập nhật thông tin hỗ trợ các bà con khi mà có yêu cầu trong cái điều kiện thời tiết xấu cũng như là cái điều kiện thời tiết nguy hiểm.
Vâng, tàu cá của ngư dân trong nhiều trường hợp thì do đánh bắt thủy hải sản tại các vùng biển giáp danh với các quốc gia khác rất dễ di chuyển vào vùng biển của các nước này. Hiện nay thì lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam, trong đó có lực lượng cảnh sát biển, đã có sự ký kết phối hợp như thế nào để hỗ trợ cho tàu cá và ngư dân khi gặp tai nạn sự cố trên biển, thưa đại tá Phan Duy Cường?
Một trong những năm vừa qua thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi đã tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực để thực hiện nhiệm vụ theo như luật cảnh sát biển quy định. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát biển còn có cái nhiệm vụ là phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Tàu chúng tôi thường trực ở các cái điểm giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan, Indo, Malaysia, Trung Quốc. Đấy, bên chúng tôi đã hiện nay thì lực lượng cảnh sát biển đã phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật của các nước trong khu vực, như nếu đối với Campuchia thì là chúng tôi đã thiết lập cái cơ chế liên lạc giữa đường dây nóng cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia. Đối với Trung Quốc thì là chúng tôi lực lượng cảnh sát biển đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa cảnh sát biển Việt Nam với cảnh sát biển Trung Quốc và thiết lập đầu mối liên lạc để kịp thời xử lý các cái vụ việc phát sinh. Với Philippines thì là đã ký kết cái quy chế hoạt động của cơ chế liên lạc đường dây nóng với lực lượng phòng vệ bờ biển Philippines. Với Indonesia thì là chúng tôi đã ký kết cái bản ghi nhớ hợp tác với cảnh sát biển Indo. Với Malaysia thì là đã ký kết ý định thư với lực lượng cảnh sát biển của Malaysia và đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác với cảnh sát biển Malaysia và tăng cường các cái hoạt động giữa cảnh sát biển Việt Nam và trung tâm điều phối hàng hải Thái Lan tiến tới thiết lập đường dây nóng. Trong tất cả các cái văn bản hợp tác đã ký với các đầu mối đối tác ấy, thì là đều có cái nội dung phối hợp hỗ trợ tàu thuyền hai bên gặp nạn trên biển. Nếu mà cảnh sát biển Việt Nam mà nhận được những cái thông tin các cái tàu cá Việt Nam gặp nạn trong vùng biển nước khác thì chúng tôi sẽ thông báo cho cái lực lượng thực thi pháp luật trên biển của nước đó để kịp thời triển khai những cái phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân.
Vâng, vậy ông có khuyến cáo gì với ngư dân khi đi khai thác ở những cái vùng biển giáp danh với các nước khác? Và về phía lực lượng cảnh sát biển hiện nay thì năng lực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tàu cảnh sát biển đã đáp ứng được những cái tình huống như thế nào, thưa Đại tá Phan Duy Cường?
Vâng, thì bà con ngư dân khai thác ở các cái vùng biển giáp danh với các quốc gia khác thì cần phải thứ nhất là chấp hành nghiêm những cái quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không được xâm phạm vào cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Thứ hai là phải thường xuyên cập nhật những thông tin thời tiết để có biện pháp tránh trú đảm bảo an toàn khi là có cái thời tiết xấu hoặc là bão gió. Cái thứ ba là phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền. Cái thứ tư là tổ chức đánh cá theo tổ đội để có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình khai thác cũng như khi bị tai nạn rủi ro xảy ra. Và thường xuyên duy trì các cái kênh thông tin liên lạc với các cơ quan chức năng như là cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân, kiểm ngư, rồi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời khi có tình huống cứu nạn khẩn cấp. Về phương tiện thì lực lượng cảnh sát biển có đa dạng các cái loại chủng loại tàu thuyền mà có thể hoạt động được nhiều cấp gió sóng khác nhau. Có 5 trung tâm chỉ huy với hệ thống thông tin chỉ huy này tương đối hiện đại. Thường xuyên thì chúng tôi duy trì trực 24/24. Luôn duy trì lực lượng tàu thuyền trực tại các cảng và các điểm đảo cũng như các cái khu vực biển nhạy cảm. Ngoài ra thì còn có những cái lực lượng lớn tàu thuyền, chúng tôi thường xuyên thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển. Đây là những cái lực lượng cơ động nhanh để đáp ứng kịp thời khi có tình huống xảy ra và đáp ứng được cái công tác tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện sóng gió và thời tiết khắc nghiệt trên tất cả các vùng biển Việt Nam cũng như các cái vùng biển lân cận.
Thưa ông Nguyễn Quốc Thụy, người dân phương tiện gặp tai nạn sự cố trên biển thì cần cái truyền đạt thông tin cứu hộ như thế nào để có thể nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhất ạ?
Việc tai nạn sự cố trên biển thì cũng không ai mong muốn xảy ra, nhưng mà tuy nhiên là cũng khi mà bị tai nạn sự cố trên biển thì cũng một số những cái khuyến cáo cũng liên quan đến việc thực hiện cái công tác quy trình báo cáo. Thì ngày xưa khi mà bị tai nạn sự cố trên biển thì các tàu cũng cần phải liên lạc ngay với các tổ đội hoặc là các tàu gần nhất để phát huy cái phương tiện tại chỗ. Và thứ nữa là liên lạc ngay với các đài thông tin dân hải với các tần số quy định như trực canh trên tần số 7903 kHz hoặc là liên lạc với các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn của chúng tôi ở cái vị trí gần nhất. Đấy. Cái biện pháp nữa có thể là liên lạc với các đài canh của các biên phòng dọc bờ biển hoặc là các đài canh của tổ đội trên bờ. Về cái nội dung về thông tin truyền đạt ấy, thì là cũng phần cần phải chỉ rõ là tên tàu bị nạn và thời gian bị nạn, vị trí hiện tại, vị trí của tàu. Đấy, cũng theo quy định để chúng ta để các cơ quan chức năng có thể kịp thời có biện pháp hỗ trợ với tình trạng hiện tại của tàu như nào, yêu cầu là gì, cái biện pháp của chúng tôi để đưa ra những cái biện pháp kế hoạch để thực hiện. Có thể là nhiều cái tình trạng tai nạn, ví dụ như là hỏng tàu, hỏng máy trong điều kiện thời tiết xấu hay là người bị thương, bị nạn thì chúng chỉ rõ để cơ quan chức năng biết để có cái biện pháp kế hoạch. Thêm một nữa vào về cái việc thông tin về thời tiết ở khu vực cũng quan trọng, vì cái ngoài dự báo thời tiết thì còn cái thực tế tại cái điều kiện thời tiết cũng cần thông báo cho các cơ quan chức năng để có biện pháp, rồi số người trên tàu, tần số liên lạc và cái tín hiệu bị nạn khi mà tàu gặp nạn trên biển sự cố ấy, cần sự giúp đỡ của các tàu thuyền xung quanh thì cần phải sử dụng các cái tín hiệu để mà các gây sự chú ý cho các tàu xung quanh để có cái biện pháp hỗ trợ như là dùng bất kỳ cái thiết bị nào có thể phát ra âm thanh liên tục để gây sự chú ý của các tàu xung quanh, hay là một cái tín hiệu treo cờ hình vuông trên bên trên và một quả bóng tròn bên dưới, hay đốt lửa tạo khói. Tóm lại là những cái biện pháp gây sự chú ý để gây để phối hợp gây sự chú ý đối với tàu xung quanh để có sự hỗ trợ. Đấy là một số những cái khuyến cáo để cho những khi mà có bị tai nạn sự cố trên biển, các tàu cá cần có những biện pháp. Đấy, thì cũng và qua đó thì cũng đối với thuyền trưởng ấy, thì cũng cần phải thông báo ngay cái tình trạng sự cố của mình, liên lạc với các đài thông tin duyên hải gần nhất, và cũng thông báo cái trường hợp có thể là duy trì, và cái quan trọng đấy là phải duy trì cái thông tin liên lạc liên tục trong cái quá trình bị nạn để có cái sự cập nhật cũng như là cái biết được những cái sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cũng như các tàu khác xung quanh của mình.
Vâng, thưa đại tá Phan Duy Cường, để chủ động hỗ trợ cứu hộ cứu nạn tàu thuyền trên biển thì yêu cầu cần phải nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của lực lượng tìm kiếm cứu nạn, và sự phối hợp giữa các lực lượng là điều cần thiết. Vậy lực lượng cảnh sát biển đã tăng cường phối hợp ra sao ạ?
Và ngoài cái việc thực hiện nghiêm túc cái tư tưởng chỉ đạo phòng là chính, tích cực chủ động ứng cứu nhanh và có hiệu quả, và cái phương châm bốn tại chỗ đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thì để đáp ứng được những cái tình huống trong cứu hộ cứu nạn, lực lượng cảnh sát biển chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái đợt tập huấn cho cán bộ chiến sĩ về công tác chuyên môn nghiệp vụ và các cái kỹ năng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, rồi cử cán bộ tham gia các cái khóa huấn luyện diễn tập về tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong nước cũng như là nước ngoài tổ chức. Do đó chúng tôi có lực lượng cán bộ dày dạn kinh nghiệm trong cái thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng như là chịu đựng sóng gió trong khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó là chúng tôi xác định công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai cũng như tìm kiếm cứu nạn trên thực địa là rất quan trọng. Lực lượng cảnh sát biển thì luôn luôn chủ động phối hợp trong công tác nắm trao đổi thông tin tình hình liên quan đến thiên tai, tai nạn, sự cố với các đơn vị hiệp đồng như là bộ đội biên phòng, quân chủng hải quân, kiểm ngư, phòng không không quân cũng như các quân khu ven biển, các cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khác để nắm chắc tình hình các cái khu vực cũng như địa bàn trọng điểm, trọng yếu về thiên tai, sự cố, và chủ động chuẩn bị các cái phương án, lực lượng thực hiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống theo đúng cái chức năng nhiệm vụ được giao. Các bên thì chúng tôi phối hợp với nhau là kịp thời tham mưu đề xuất với chính phủ, lãnh đạo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để chỉ đạo sử dụng lực lượng phương tiện ứng cứu nhanh, hiệu quả, góp phần khắc phục ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống tai nạn sự cố xảy ra.
Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Quốc Thụy, là đơn vị chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển thì về phía Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam có những cái kiến nghị gì để các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ứng phó và giảm thiệt hại cho phương tiện và người lao động trên biển ạ?
Vâng, về có một số cái kiến nghị để tăng cái công tác an toàn trong cái đối với đối tượng tàu cá, thì đối với chính quyền địa phương và các chủ tàu thì cần nhất là cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển, về cái hoạt động cứu hộ cứu nạn cho bà con ngư dân, đặc biệt là các chủ phương tiện. Thứ hai là chính quyền địa phương các cấp cần phải có kế hoạch biện pháp thích hợp để các phương tiện ra khơi đủ các điều kiện an toàn và phương án xử lý tình huống khẩn cấp, đồng thời là triển khai công tác thường trực tổ chức huy động các lực lượng phương tiện tại chỗ để chủ động ứng cứu tai nạn khi có tàu thuyền thuộc quản lý của địa bàn mình khi có tình huống xảy ra. Thứ ba là bà con ngư dân thì đưa phương tiện ra hoạt động trên biển thì cần chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về công tác của chính phủ về công tác đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện hoạt động trên biển, mà chỉ ra khơi khi đủ các điều kiện an toàn, đủ các điều kiện an toàn về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị cứu sinh, thiết bị báo nạn. Và cái vấn đề nữa là khi đánh bắt xa bờ thì cần tổ chức chức theo tổ đội, theo nhóm từ 3 đến 5 phương tiện để hoạt động trong cùng một khu vực để hỗ trợ lẫn nhau kịp thời khi có tình huống sự cố xảy ra. Và đối với các cơ quan chức năng thì đối với lực lượng biên phòng thì tăng cường cái vai trò công tác kiểm tra, quản lý, kiểm soát các việc phương tiện và người điều hành phương tiện, và kiên quyết không cho ra khơi những phương tiện không đủ đảm bảo an toàn theo quy định. Và cái đối với bên cơ quan quản lý tàu, đối với tàu cá, đối với tổng cục thủy sản thì tăng cường công tác đào tạo cấp chứng chỉ thuyền viên cho tàu cá theo đúng yêu cầu, kiểm tra kiểm soát đăng kiểm và đảm bảo an toàn phân cấp đăng kiểm tàu cá theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình đánh bắt trên biển. Và cục kiểm ngư cũng tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng để hỗ trợ ngư dân trong cái tai nạn sự cố trên biển. Lực lượng phối hợp thì cũng rất nhiều, cho nên là cái việc phối hợp chặt chẽ với nhau để phát huy cái công tác quản lý.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian của chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay, chúng ta đã cùng với hai vị khách mời bàn về chủ đề chủ động phòng tránh tai nạn sự cố cho người và phương tiện trên biển. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời là Đại tá Phan Duy Cường, Trưởng phòng Cứu hộ Cứu nạn và Bảo vệ Môi trường biển Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, và ông Nguyễn Quốc Thụy, Trưởng phòng Phối hợp Cứu nạn Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hà Phương, Tuấn Nam, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.